là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Phần cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng qua, tỉnh Yên Bái đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 22 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 7.514 tỷ đồng. Tỉnh cũng cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới 220 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 2.261 tỷ đồng, thành lập 77 hợp tác xã, 443 tổ hợp tác. Đến nay, toàn tỉnh có 3.393 doanh nghiệp, 798 hợp tác xã, 5.723 tổ hợp tác. Thực hiện hỗ trợ cho 3 doanh nghiệp vừa và nhỏ thành lập mới trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh với tổng kinh phí trên 125 triệu đồng. Toàn tỉnh cũng hỗ trợ cho 15 hợp tác xã với tổng kinh phí 283 triệu đồng. Lũy kế đến nay đã thực hiện hỗ trợ 102 hợp tác xã với tổng kinh phí 1,9 tỷ đồng. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung thực hiện các giải pháp duy trì cải thiện các chỉ số nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính, quan tâm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh về thủ tục đất đai, đầu tư xây dựng, tín dụng, thuế và hải quan.
Năm 2024, huyện Văn Chấn được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái giao chỉ tiêu thu ngân sách trên 334 tỷ đồng. Đến hết 8 tháng, số thu đạt trên 134 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2024, huyện Văn Chấn đã tập trung xây dựng kịch bản thu ngân sách từng tháng, từng quý, theo phấn đấu thực hiện ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm. Phân công giao rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng tập thể cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình, kịp thời có biện pháp chỉ đạo điều hành hiệu quả công tác thu ngân sách. Đối với nhiệm vụ 4 tháng cuối năm, huyện Văn Chấn tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu chi ngân sách nhà nước, trong đó chủ động cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết để tập trung nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước, có giải pháp mở rộng, nuôi dưỡng các nguồn thu hiệu quả, bền vững.
Đến nay, huyện Trạm Tấu có 14 hợp tác xã, 4 doanh nghiệp trên 30 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, trong đó có 1 khách sạn, 5 nhà nghỉ, 24 homestay, khoảng 30 cơ sở dịch vụ ăn uống, phục vụ trên 1.000 lượt khách lưu trú mỗi đêm. Ngoài đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, các điểm kinh doanh dịch vụ du lịch còn tích cực áp dụng các chiến lược marketing, quảng bá dịch vụ thông qua mạng xã hội, ứng dụng đặt phòng trực tuyến, cũng như tạo sự liên kết giữa các cơ sở lưu trú nhà hàng, các công ty lữ hành để tìm kiếm và thu hút du khách thập phương. Đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp hóa, du lịch Trạm Tấu đã thu hút hàng nghìn lượt khách, doanh thu ngày càng tăng. 8 tháng đầu năm thu hút trên 90.000 lượt, doanh thu đạt gần 70 tỷ đồng. Thời gian tới, huyện Trạm Tấu tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, đặc biệt là việc giải phóng mặt bằng, thẩm định dự án, cấp phép đầu tư, chủ động tiếp cận nhà đầu tư để mời gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch, tạo điều kiện cho các nhà khảo sát nghiên cứu tìm hiểu đầu tư, khai thác phát triển thị trường du lịch.
Trong muôn vàn yêu thương của người dân cả nước dành cho Yên Bái để sớm vượt qua lũ dữ, có một đoàn y bác sĩ đã vượt qua ngàn cây số để giúp người dân phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường. Họ là 33 cán bộ của các trung tâm y tế thuộc tỉnh Bình Định đã đến giúp nhân dân Yên Bái nhiều ngày qua. Trong lúc khó khăn, nguy cấp, sự giúp đỡ này đã giúp tỉnh Yên Bái hồi phục sau lũ, đảm bảo cuộc sống và sức khỏe cho nhân dân. 33 cán bộ là các bác sĩ nhân viên y tế từ các trung tâm y tế thị xã Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn, trung tâm y tế huyện Tây Sơn, huyện An Lão, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định. Hành trang đoàn mang theo là rất nhiều thuốc và các máy móc để thực hiện công tác tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường tại những vùng bị thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 gây ra. Nhiệt huyết luôn có trong trái tim và tình yêu thương con người luôn chất chứa trong y đức của mỗi y bác sĩ. Đau xót và thấu hiểu với những mất mát của người dân sau lũ, càng hiểu hơn sự hiểm nguy khi dịch bệnh bùng phát nếu không được tiêu độc khử trùng kịp thời đã thôi thúc họ lên đường. Ông Cao Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Ninh cho biết.
Khi nghe được tin bên chỗ quy thành phố Quy Nhơn và tỉnh Bình Định đến để giúp bà con liên quan đến khử trùng, thì chính quyền địa phương cùng với trạm y tế cũng đã thông báo đến các đồng chí bên tổ trưởng và bí thư, đồng thời đã thông báo rộng rãi trên nhóm Zalo và cũng yêu cầu các đồng chí tổ trưởng, bí thư là thông báo đến các hộ gia đình cá nhân để có các đồ dùng vật dụng chủ động để kê dọn và sau đó thì để đoàn lực lượng là sẽ tiến hành để khử trùng giúp bà con trong thời gian khắc phục thời ban lũ trong thời gian sớm nhất để ổn định cuộc sống. Về nguồn nước thì bà con chủ yếu là đang dùng sử dụng nước giếng, do đó thì liên quan đến ngập úng thì ảnh hưởng rất lớn về cái môi trường và cái sử dụng nước của bà con. Do đó thì khi mà nhận được thông tin của bên thành phố Quy Nhơn và tỉnh Bình Định, người ta giúp bà con để khử trùng là chính quyền địa phương cùng với lại tổ dân phố rất là phấn khởi, và bà con trong quá trình là bị ngập úng là cũng nhận được thông tin này thì rất là phấn khởi và ủng hộ.
Ngay khi đến Yên Bái, 33 y bác sĩ đã chia làm 3 kíp nắm các địa bàn bị thiệt hại nặng nề nhất trong tỉnh để thực hiện nhiệm vụ, đó là tại thành phố Yên Bái và hai huyện Trấn Yên, Yên Bình. Từ lạ thành quen, chỉ gần một tuần ở đây, các thành viên trong đoàn đã quen thuộc từng tuyến đường, con phố bị ngập sâu trong nước, thuộc cả những điểm dân cư bị thiệt hại nặng nề sau hoàn lưu bão. Vốn là những người dày dặn kinh nghiệm trong vệ sinh môi trường, từng có mặt tại nhiều điểm nóng để dập dịch nhưng thực hiện nhiệm vụ tại thành phố Yên Bái sau trận lụt lịch sử, các thành viên trong đoàn đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Cử nhân xét nghiệm Nguyễn Hữu Hoàng, Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định chia sẻ.
Địa hình rất là khó khăn, đồi núi luôn luôn là cái đồi núi rất là khó trong vấn đề mà đi lại.
Bão số 3 đi qua không chỉ để lại hậu quả nặng nề về cơ sở tầng, thiệt hại về người và tài sản, mà còn để lại những ngổn ngang, bùn rác, xác chết động vật, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh. Sự có mặt của các cán bộ làm công tác dự phòng tỉnh Bình Định tại Yên Bái là nghĩa cử cao đẹp, đúng lúc, kịp thời và cần thiết. Chị Lê Thanh Mai, tổ 1, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái xúc động nói.
Chỉ là vui và mừng bởi vì ở đây là quá bẩn và ôi thối lắm. Để nào coi như là các bác sĩ đến đây là coi như là cảm ơn nhà tài trợ và cũng cảm ơn các bác y tế ở đây là để coi như là người dân thì coi như là có đỡ, coi như là các cháu nó coi như là có sức khỏe và cộng đồng để còn các cháu còn đến trường. Thay mặt cho tất cả phố của Bạch Lẫm, đường phố Xuân Hương là cảm ơn các bác sĩ tận đường xá xa xôi là có tận Bình Định đến đây là giúp đỡ dân. Thật sự là bản thân em là rất sự là cảm ơn.
Bà Phùng Thị Nga, người dân tổ 1 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái không giấu nổi những giọt nước mắt cảm động nói.
Khi thì đây thì cũng biết tất cả bác sĩ ở đường xá xa xôi đây thì người dân chúng tôi rất xúc động và rất biết cảm ơn và cũng đội ơn tất cả chính phủ quan tâm đến các người dân của miền Bắc chúng tôi đây là toàn bộ là thiệt hại cũng rất lớn và cũng rất khổ. Nước nôi cũng có thì toàn xin nước nôi coi là tài trợ về để uống thôi, ăn thôi chứ không có nước ăn tại vì là giếng thì bẩn rồi mà nước máy thì không về được cái nơi.
Yên Bái là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất do bão số 3 trong cả nước. Trong thiên tai, hoạn nạn, tình người được tỏa sáng, mỗi người một việc, người làm được gì thì giúp nấy. Bất kỳ sự giúp đỡ nào của đồng bào cả nước đến với người dân Yên Bái đều rất trân quý, là nguồn cổ vũ khích lệ lớn để Yên Bái sớm vượt qua nỗi đau, hồi sinh trên mảnh đất kiên cường.
Thưa quý vị và các bạn, sau mưa lũ, nhu cầu sử dụng nước để dọn dẹp vệ sinh của người dân tăng cao và nguy cơ thiếu nước sinh hoạt. Nhận thức được điều đó, nhiều hộ gia đình, cơ quan công sở đã sử dụng nước tiết kiệm. Tuy đây là hành động nhỏ trong đời sống hàng ngày nhưng đã mang lại nhiều ý nghĩa lớn với cộng đồng. Gia đình bà Nguyễn Thị Vinh, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái đã có nước sạch sử dụng gần một tuần nay. Tuy nhiên, nhận thức được thời điểm này của người dân vẫn cần có nước sinh hoạt, vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa, nên gia đình bà chỉ sử dụng nước máy để ăn, còn chủ động sử dụng nước giếng để dọn rửa nhà cửa, đồ dùng sau những ngày ngập lụt. Bà Nguyễn Thị Vinh, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói.
Mấy hôm nay thì là nước coi như đến từ ngày hôm qua đến giờ thì là nước nó có thôi. Thế nhưng mà nó yếu. Thế còn nói chung là dùng tiết kiệm để coi như ăn thôi. Còn nếu mà nước sử dụng để rửa trước thì đục giếng lên để bơm lên.
Trạm y tế phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái là một trong những nơi bị ngập sâu trong nước lũ, nên công tác dọn rửa của trạm gặp không ít khó khăn. Ngoài việc vệ sinh các phòng làm việc, các cán bộ y tế còn phải lau chùi, dọn đồ dùng, dụng cụ y tế, nên nhu cầu sử dụng nước rất cao. Ý thức được việc nước có thể làm bất cứ lúc nào, nên cán bộ ở đây đã chứa nước vào các thùng xô để tái sử dụng nước khi có thể. Chị Nghiêm Thị Lan Anh, cán bộ y tế phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Việc đầu tiên chúng tôi tiết kiệm đó là phải dậy rất là sớm đến để hứng từng chậu nước vào xô để máy bơm có thể hút được để chứa vào một cái thùng rác kia to vào đấy múc dần dần vào những cái xô nhỏ để chúng tôi có thể có bơm được nước lên để rửa dọn được như thế này là cũng là một trường kỳ rồi. Cái việc đầu tiên chúng tôi sử dụng đó là rửa dọn và vệ sinh những cái gì dụng cụ mà trang thiết bị cần thiết nhất để phục vụ cho bà con trong cái việc cấp bách sử dụng cấp cứu cho bà con ở vùng lũ.
Đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân trên địa bàn những ngày này, Công ty Cổ phần Nước và Xây dựng Yên Bái đã tăng công suất hoạt động từ 15.000 đến 17.000 m3 nước một ngày đêm lên 20.500 m3. vượt công suất thiết kế 25%. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao trong cùng một thời điểm dẫn đến nguồn nước tại một số điểm trên địa bàn thành phố đang yếu. Do vậy, nhiều người dân Yên Bái đã nâng cao ý thức trong việc bảo vệ nguồn nước. Sau mưa lũ tại những vùng bị lũ lụt, nguồn nước từng bị ô nhiễm do chất thải từ cống rãnh, bùn đất, xác động vật chết lẫn vào nước sông, suối, ao hồ. Người dân sử dụng nguồn nước bị nhiễm khuẩn sẽ tiềm ẩn nguy cơ mắc phải các bệnh về da, đường tiêu hóa, các bệnh về mắt. Chính vì thế, việc người dân Yên Bái nâng cao ý thức trong việc sử dụng nước sạch sẽ góp phần đảm bảo nguồn nước sinh hoạt sau mưa bão.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 9 theo giờ địa phương, Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai đã khai mạc trọng thể tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực, cùng đại diện các tổ chức phi chính phủ, giới khoa học tài chính và doanh nghiệp. Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai được đánh giá là cơ hội duy nhất trong thế hệ này để cộng đồng quốc tế thống nhất về tầm nhìn và cách thức kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau. Phát biểu tại phiên toàn thể đầu tiên của hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng mục tiêu phát triển bền vững của thế giới là lợi ích của con người phải được đặt ở vị trí trung tâm, là mục tiêu cao nhất. Theo đó, thành tựu khoa học công nghệ phải phục vụ tiến bộ xã hội hướng về con người, giải phóng con người, phát triển con người toàn diện, không ngừng cải thiện đời sống, đảm bảo lợi ích và hạnh phúc của nhân loại. Và vì thế, thế hệ tương lai tập trung vào phát triển kinh tế, xây dựng xã hội công bằng, văn minh, nâng cao chất lượng sống người dân, xóa đói, giảm nghèo cũng như cần thúc đẩy hợp tác, không được biến thành công cụ để chống lại các quốc gia, đi ngược lại khát vọng hòa bình, phát triển công bằng và công lý của các dân tộc. Từ đầu năm đến nay, cấp có thẩm quyền đã xem xét cho thôi giữ chức vụ nghỉ công tác, bố trí công tác khác đối với 14 cán bộ diện trung ương quản lý và 172 cán bộ diện cấp ủy, địa phương quản lý về trách nhiệm người đứng đầu hoặc liên quan đến các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực, trong đó có 5 ủy viên Bộ Chính trị, 1 ủy viên Ban Bí thư và 4 ủy viên Trung ương Đảng. Những con số ít nhiều đã khẳng định quyết tâm phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng ta chưa bao giờ nguội, đặc biệt tại phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã không chỉ yêu cầu tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực mà còn yêu cầu có giải pháp mạnh mẽ để khắc phục tình trạng tham nhũng vặt gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp. Để đấu tranh chống tham nhũng nói chung, chống tham nhũng vặt nói riêng, cần đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tiêu cực với vô vàn hành vi chống tham nhũng. Thành công sẽ góp phần chống tiêu cực thành công, bởi có quyền, có chức mới tham nhũng được, còn tiêu cực thì có rất nhiều hành vi. Và bắt đầu chống tham nhũng ngay từ những thứ vặt vãnh mà người ta hay gọi là tham nhũng vặt. Chỉ trong thời gian ngắn, hai cơn bão liên tiếp đổ bộ vào nước ta gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với nhiều địa phương khu vực miền Bắc và miền Trung. Bão và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản của nhà nước và nhân dân. Khắc phục hậu quả nặng nề về cơ sở hạ tầng sau bão, lũ là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, nhưng không thể không tính đến giải pháp toàn diện, kế sách lâu dài. Các địa phương cần coi trọng vấn đề quy hoạch xây dựng các khu dân cư, vùng dân cư, tránh những khu vực có thể gây sạt lở, ngập lụt và lũ quét. Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về phòng chống, ứng phó thiên tai, các địa phương cần tăng cường năng lực chỉ đạo, điều hành, khả năng thích ứng, ứng phó, dự báo, cảnh báo. Mặt khác, nhà nước cũng cần có các chính sách hỗ trợ người dân về nhà ở theo hướng thích ứng, ứng phó thiên tai, tập trung nâng cao năng lực dự trữ của các hồ, đập, xây dựng kịch bản, vận hành chung và đặc thù phù hợp với từng hồ đập, từng thời điểm, từng địa bàn để chủ động phòng tránh và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Bão số 3 là cơn bão mạnh với sức tàn phá lớn. Theo số liệu thống kê, thiệt hại đối với nền kinh tế là trên 50.000 tỷ đồng, dự báo làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế là 0,15%. Cộng đồng doanh nghiệp là đối tượng gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Chính bởi vậy, việc tiếp tục có những chính sách hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh là rất cần thiết trong lúc này. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu, trận bão vừa qua đã gây ra những thiệt hại lớn cho các tỉnh miền Bắc, ảnh hưởng tới hạ tầng cầu đường, các cơ sở sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng nghiêm trọng tới các diện tích lúa, hoa màu. Do đó, không chỉ doanh nghiệp mà cả nền kinh tế đều cần nỗ lực. Giới chuyên gia cũng cho rằng doanh nghiệp cần sự hỗ trợ đồng bộ từ các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương. Trước hết, cần tạo điều kiện thuận lợi về lưu thông hàng hóa, giảm bớt thủ tục hành chính, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, gián đoạn các đơn hàng sản xuất, để doanh nghiệp phục hồi tái sản xuất. Các ngân hàng phải sắn tay vào hỗ trợ doanh nghiệp giãn hoãn các khoản vay trước đó, đồng thời có chính sách giảm lãi suất phù hợp. Về lâu dài, cơ quan thuế có thể xem xét miễn giảm, giãn hoãn một số loại thuế, phí. Trong thời điểm hiện tại, nhiều cơ quan quản lý cần tập trung vào các công cụ chi trả, ngân sách đúng địa chỉ, đúng nơi, đúng người và đúng doanh nghiệp. Ngay trong ngày đầu tiên Apple mở bán iPhone 16 ở Singapore thì cũng nhanh chóng có hàng sách tay tại Việt Nam. Thực tế suốt nhiều năm qua, những chiếc iPhone cũng như nhiều thiết bị công nghệ hàng sách tay vẫn đang vô tư chào bán ở Việt Nam, không chỉ thuế nhập khẩu mà việc quyết toán thuế khai báo doanh thu liên quan chủng loại hàng sách tay như vậy khá mơ hồ và có lẽ phần lớn đều trốn thuế. Rõ ràng thực trạng vừa nêu gây thất thu không nhỏ về thuế nhưng vẫn tồn tại suốt nhiều năm qua, thậm chí công khai như nhiều cửa hàng điện thoại không ngần ngại quảng cáo iPhone sách tay hay những trang mạng mời đánh hàng Trung Quốc. Không những vậy, điều này tạo ra sự bất công nghiêm trọng khi so với thu nhập cá nhân đang bị đánh thuế không sót một đồng, ngay cả khi mức giảm trừ gia cảnh, cũng như mức thu thuế tồn tại nhiều bất cập và gây thiệt thòi cho người dân. Sự tồn tại của hệ sinh thái hàng lậu không chỉ gây thất thu lớn về thuế mà còn ẩn chứa nhiều rủi ro khác như gây thiệt hại cho doanh nghiệp chân chính. Ở một góc độ nhất định thì đó còn là rủi ro về mặt an ninh. Chính vì thế, thực trạng hàng sách tay hệ sinh thái hàng lậu như trên là một lỗ hổng không nhỏ ẩn chứa nhiều rủi ro cho ngân sách, nền kinh tế và cả người tiêu dùng. Nếu không sớm giải quyết triệt để lỗ hổng này thì chúng ta sẽ còn thiệt hại không nhỏ. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý, biên tập viên chương trình vừa tổng hợp. Ngày 22 tháng 9, phong trào Hezbollah đã bắn hơn 100 quả rocket qua miền Bắc Israel. Trong khi đó, Israel cũng tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào Liban. Tiếng còi báo động không kích trên khắp miền Bắc Israel đã khiến hàng trăm nghìn người phải chạy vào nơi trú ẩn. Một thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố về một trận chiến không hồi kết đang diễn ra khi cả hai bên dường như đang tiến gần hơn đến một cuộc chiến tranh toàn diện. Cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah là để đáp trả các cuộc không kích của Israel hôm 20 tháng 9 tại Beirut, khiến ít nhất 45 người thiệt mạng. Trong đó, có một trong những thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah cũng như một cuộc tấn công chưa từng có nhằm vào các thiết bị liên lạc của nhóm này. Vụ tấn công đáp trả của Hezbollah đã gây thiệt hại cho một khu vực dân cư ở Kiryat Bila'ik, một thành phố gần Haifa, làm 3 người bị thương. Trong khi đó, Bộ Y tế Liban cho biết 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel gần biên giới. Truyền thông Iran cho biết ít nhất 51 người đã thiệt mạng trong vụ nổ khí ga tại một mỏ than ở tỉnh Nam Khorasan. Quan chức địa phương cho biết nguyên nhân vụ tai nạn có thể do khí ga rò rỉ từ đường hầm mỏ than, nồng độ quá cao gây nổ. Tổng cộng có 69 công nhân đang làm việc tại mỏ than khi vụ nổ xảy ra. Hiện tại các đội chuyên nghiệp đang tiến hành các hoạt động cứu hộ tại nơi xảy ra tai nạn và số người chết có thể còn tăng thêm. Tổng thống Iran đã ban hành lệnh đặc biệt để giải quyết vụ tai nạn khai thác mỏ, yêu cầu điều tra cẩn thận và công bố nguyên nhân vụ việc. Ngày 22 tháng 9, cảnh sát Pakistan cho biết một vụ đánh bom đã xảy ra tại huyện Swat, tây bắc nước này, khiến một cảnh sát trong nhóm bảo vệ an ninh cho khoảng 10 nhà ngoại giao thiệt mạng. Theo cảnh sát Pakistan, vụ tấn công xảy ra khi đoàn ngoại giao đang đến thăm khu vực theo lời mời của phòng thương mại địa phương. Đội an ninh dẫn đoàn đã bị trúng bom gài bên lề đường, ngoài một người thiệt mạng có 4 cảnh sát bị thương. Toàn bộ các nhà ngoại giao đều an toàn và đang quay trở về Islamabad. Hiện chưa có tổ chức cá nhân thừa nhận đã gây ra vụ đánh bom này. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Pakistan khẳng định các cuộc tấn công khủng bố sẽ không làm giảm cam kết của nước này trong cuộc chiến chống khủng bố. Mực nước sông Danube đoạn qua thủ đô Budapest của Hungary đã đạt mức cao nhất trong 10 năm qua. Ở Hungary, khi mực nước sông Danube dâng cao, lực lượng cứu hộ nước này đã sử dụng bao cát để gia cố che chắn các khu dân cư, bao gồm cả thủ đô Budapest, nơi mực nước sông đã tràn bờ kè và dâng đến bậc thềm của tòa nhà quốc hội. Mực nước đã gần đạt mức kỷ lục trong năm 2013, trước khi bắt đầu rút tại các khu vực phía bắc Budapest, nước đã tràn vào các tầng thấp của những ngôi nhà gần sông. Thủ tướng Viktor Orbán đã đến kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt ở Budapest, khẳng định trọng tâm của chính phủ hiện nay là kiểm soát lũ lụt. Ông cho biết những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn để đảm bảo không vỡ đê. Trước đó, ông Orbán đã hủy tất cả các chuyến công tác nước ngoài trong tuần này để tập trung phòng chống lũ. Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Nằm trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục thiệt hại sau bão số 3, đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai vừa phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người dân ở một số phường xã trên địa bàn thành phố Yên Bái. Ngay từ sáng, rất đông người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái đã đến Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái để được các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai thăm khám, tư vấn. Ông Nguyễn Văn Ước ở tổ 14 phường Nguyễn Thái Học, nhà bị ngập sâu. Sau nhiều ngày dọn dẹp nhà cửa, ông thấy người mệt và ngứa tay, chân, nên ông đến trung tâm để khám và được các y bác sĩ tư vấn. Ông Nguyễn Văn Ước, tổ dân phố số 4 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, chia sẻ.
Nói chung là bà con đều phấn khởi cả. Riêng khám rất là kịp thời. Có bệnh có tật thì anh em chúng tôi, bà con chúng tôi là phấn khởi điều trị ngay để cho nó sức khỏe tốt, ổn định để mình còn phục vụ nhà cửa.
Còn ông Nguyễn Đức Toàn ở tổ dân phố số 6, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Nghe tin bên đoàn bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai họ lên khám chữa bệnh thì tôi cũng sợ là thời kỳ vừa qua là cũng sợ băng bệnh nhiều. Thì nào hôm nay đến khám thì tôi rất là cảm ơn các bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai, cả các bác sĩ rất nhiệt tình.
Để giúp người dân phòng chống dịch bệnh sau lũ lụt, bệnh viện Bạch Mai đã cử trên 50 y bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đến khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân thuộc các phường bị ảnh hưởng nặng trong đợt lũ vừa qua như phường Hồng Hà, phường Nguyễn Thái Học. Qua khám chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, khá đông người dân ở đây mắc các bệnh về tâm lý, da liễu, tiêu hóa và hô hấp. Sau khi thăm khám cho người dân, đoàn công tác đã cấp phát thuốc miễn phí cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề do đợt lũ lụt gây ra. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hỗ trợ sức khỏe cho người dân được tốt hơn, góp phần cùng địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thái, trưởng phòng C4, Viện Tim Mạch, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội nói.
Đoàn hôm nay khám được xấp xỉ 500 người và qua cái đợt công tác này thì nhận thấy rằng là người dân vùng lũ thì đã chịu cái vất vả rất là nhiều và mắc rất nhiều các bệnh khác nhau. Và qua cái đợt khám này thì tôi cũng thấy rằng là cái gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của bà con, cả sức khỏe về thể chất, cả sức khỏe về tâm thần. Và đa số ở đây cũng có cả bác sĩ về tâm thần và nhận thấy rằng là đa số những bà con đấy bị sang chấn về tâm lý rất là nhiều. Vì họ mất mát cả không những về của cả về tinh thần. Và tôi đã hỏi một số những bệnh nhân và thấy rằng là nhà cửa họ là trôi sạch không còn một cái gì cả, chăm sóc sàng lọc và tìm ra những cái bệnh mà sau một mùa lũ bà con có thể bị mắc phải và cũng phát quà và cấp thuốc miễn phí.
Trong cơn bão số 3, 38 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng như sạt lở ta luy, ngập úng, nhiều trang thiết bị ngập nước hư hỏng nặng, ước thiệt hại trên 41 tỷ đồng. Bệnh viện Bạch Mai đã trao số tiền hỗ trợ 500 triệu đồng cho Sở Y tế tỉnh khắc phục thiệt hại lũ lụt và miễn toàn bộ học phí đào tạo cho bác sĩ tỉnh Yên Bái theo học các đào tạo tại Bệnh viện Bạch Mai từ nay đến hết năm 2025, với tổng số tiền 6 tỷ đồng. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Giáp, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội cho biết.
Quyết định là sẽ dành những suất học bổng để mà đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho ngành y tế tỉnh Yên Bái và thông qua đó thì sẽ giúp cho người dân Yên Bái được thụ hưởng những cái chất lượng dịch vụ y tế ngay tại Yên Bái, cũng giúp cho các đồng nghiệp Yên Bái đỡ khó khăn vất vả hơn và giúp cho nhân dân Yên Bái phục hồi sớm hơn sau cái cơn bão vừa qua. Và với cái trao học bổng đấy là những cái tình cảm, những cái tâm huyết của hơn 4.300 cán bộ bệnh viện Bạch Mai dành cho nhân dân tỉnh Yên Bái. Đây là cái kết quả của sự hợp tác trong nhiều năm giữa bệnh viện Bạch Mai và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Chúng tôi mong muốn và hy vọng rằng là các cán bộ được cử ở Yên Bái cử đi xuống bệnh viện Bạch Mai đào tạo hoặc là các cán bộ của Bạch Mai lên Yên Bái giảng dạy thì sau một thời gian thì chúng ta sẽ có một cái thế hệ cán bộ y tế tại tỉnh Yên Bái có vừa chuyên môn tốt và có cái tinh thần và tác phong làm việc giống như cái cách mà các thầy thuốc của Bệnh viện Bạch Mai đang làm việc.
Nằm trong chương trình công tác, Đoàn Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đã thống nhất về các hoạt động hỗ trợ toàn diện cho y tế tỉnh Yên Bái, đặc biệt là các hoạt động y tế nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt, đào tạo chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tuyến huyện. Ông Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế nói.
Ý nghĩa của nó là hết sức to lớn. Thứ nhất là đối với người dân, khi mà được tiếp cận với một cái kỹ thuật hay là nhất là kỹ thuật mới và được tiếp cận với cơ sở y tế mà có trình độ chuyên môn tốt hơn thì người dân sẽ đỡ phải di chuyển về trung ương. Đấy, và cái thứ hai là cũng giảm tải cho các cái bệnh viện trung ương. Và theo đánh giá của Bệnh viện Bạch Mai thì số lượng bệnh nhân của Yên Bái mà chuyển về Bệnh viện Bạch Mai ngày càng ít. Điều đó chứng tỏ là cái năng lực về khám chữa bệnh của tỉnh mình thì cũng đã được nâng lên rõ rệt. Đấy. Và cái thứ hai là cái công tác chuyển giao kỹ thuật đào tạo nó sẽ giúp cho các cái tuyến ở cơ sở sẽ ngày càng được nâng cao về chuyên môn và cũng ngày càng được nâng cao cả về một số những cái chuyên khoa sâu trong mà trước đây chúng ta không làm được. Và đối với Bạch Mai thì cũng đã làm cái công tác phối hợp gọi là chương trình hỗ trợ toàn diện.
Hoạt động khám bệnh cấp thuốc miễn phí và chương trình thỏa thuận hợp tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa cho ngành y tế Yên Bái nhằm góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân Yên Bái. Trước mắt là giúp người dân vùng ngập lụt trong công tác phòng chống các loại bệnh thông thường, hạn chế các loại dịch bệnh có thể xảy ra để nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sử dụng tiết kiệm hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.